là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Văn Chấn lan tỏa các mô hình học và làm theo Bác, tiếp đó là ghi nhận hành trình du lịch của những người dân đưa ong đi tìm mật. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Những năm qua, nhờ khuyến khích đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố đã mở ra cơ hội cho các sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. Một số sản phẩm đã ký kết hợp đồng tiêu thụ với các siêu thị, nhà phân phối lớn. Lũy kế đến nay, thành phố Yên Bái có 16 sản phẩm OCOP, trong đó có một sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao, 15 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Thành phố đã tích cực phối hợp với các ngành liên quan triển khai hỗ trợ cho các đơn vị chủ thể sản phẩm OCOP tham gia tập huấn về nội dung phát triển và xúc tiến chương trình OCOP nhằm nâng cao năng lực về sản xuất, gia tăng giá trị và kết nối tiêu thụ sản phẩm gắn với nhu cầu của thị trường. Trong năm 2022 đã hỗ trợ các đơn vị tham gia 22 đợt trưng bày bán sản phẩm tại các lễ hội, hội nghị, hội chợ, trung tâm thương mại trong và ngoài tỉnh, tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử để giới thiệu quảng bá sản phẩm. Trên địa bàn thành phố hiện đã có 4 điểm trưng bày giới thiệu bán các sản phẩm OCOP của thành phố và của các địa phương khác trong cả nước. Doanh thu của các đơn vị chủ thể sản phẩm OCOP năm 2022 đạt 35,6 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán trên sàn thương mại điện tử đạt 1,8 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Hội Nông dân huyện Trần Yên có trên 15.000 hội viên nông dân sinh hoạt ở 280 chuỗi cơ sở, nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện tổ chức trên 200 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất kinh doanh. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội, tiến chấp gần 170 tỷ đồng cho trên 13.000 lượt hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Năm 2023, Hội Nông dân huyện Trần Yên tiếp tục phát động các cấp hội, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phấn đấu mỗi năm có từ 60% hộ hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
Trong 3 tháng đầu năm, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ đã khám bệnh cho trên 23.000 lượt người dân, trong đó có gần 4.900 lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Bệnh nhân khỏi bệnh ra viện đạt 97%, bệnh nhân chuyển vượt tuyến 3%. Các y bác sĩ của bệnh viện đã đưa triển khai nhiều kỹ thuật mới nhằm giảm tải cho tuyến trên. Chất lượng khám và điều trị tiếp tục được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ở khu vực phía Tây của tỉnh.
Trong quý 1 năm 2023, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới miền Tây đã kiểm định cho 1.600 xe ô tô các loại, trong đó có 1.225 xe đạt tiêu chuẩn lưu hành, trên 380 xe không đạt chuẩn, với các lỗi chủ yếu như khung, ghế, thân vỏ không đạt yêu cầu, hệ thống chuyển lực, hệ thống phanh không đạt chuẩn, hệ thống đèn, khí thải không đảm bảo. Thông qua kiểm định, Trung tâm đã thu lệ phí giao thông đường bộ 2,8 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Hiện Trung tâm tiếp tục quán triệt tới cán bộ nhân viên thực hiện nghiêm các quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tuyên truyền cho người dân chủ phương tiện khi đi kiểm định không sử dụng phương tiện đã hết niên hạn sử dụng và hết kiểm định an toàn kỹ thuật, kiên quyết từ chối kiểm định các xe cơi nới thành thùng. Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo đạt chuẩn và đưa thêm một dây chuyền kiểm định mới vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu kiểm định các phương tiện tại khu vực phía Tây của tỉnh.
Trong 3 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Mù Cang Chải đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý 246 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 111 phương tiện, tước giấy phép lái xe 57 trường hợp, trong đó có 54 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp sử dụng ma túy, 37 trường hợp chạy quá tốc độ, 1 trường hợp chở quá tải trọng, 51 trường hợp không có giấy phép lái xe và gần 80 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Đội đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm 236 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 452 triệu đồng. Cùng với tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong quý 1, cán bộ chiến sĩ của đội còn phối hợp với các trường học trên địa bàn huyện tổ chức 14 buổi tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ tới học sinh và giáo viên, đồng thời ký cam kết giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông tới hơn 8.000 học sinh các trường học, nhờ đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Yên Bái đã triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng phong trào này, những năm qua, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã triển khai sâu rộng chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với nhiều việc làm thiết thực, sáng tạo, góp phần quan trọng để Đảng bộ huyện Văn Chấn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Để triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn đã chỉ đạo các đảng ủy đưa nội dung chỉ thị 05 vào sinh hoạt thường kỳ, đồng thời tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong các chi đảng bộ. Qua đó, việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên tự giác, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Và xem đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thông qua những việc làm hoạt động cụ thể, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo, điển hình tập thể, cá nhân gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Là điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn đã có nhiều cách làm sáng tạo. Trong đó chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết, chương trình lồng ghép, tích hợp giảng dạy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh. Đối với các thầy cô giáo và cán bộ quản lý, xây dựng phong cách nhà giáo mẫu mực, tôn trọng và hết lòng tận tụy vì học sinh. Nhờ đó chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên với 100% học sinh tốt nghiệp và đáp ứng được yêu cầu về đổi mới chương trình học phổ thông 2018. Ông Nguyễn Duy Bình, Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học cơ sở huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12, thì chi bộ nhà trường đã tập trung vào các nội dung chính. Đó là thứ nhất về chỉ đạo công tác xây dựng Đảng. Thì chi bộ nhà trường đã tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền các đồng chí đảng viên trong chi bộ là thực hiện cái trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện nhiệm vụ để đẩy mạnh cái công tác giảng dạy cho các em học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn của huyện về học tập và sinh sống tại trường. Việc thứ hai, trong những năm học vừa qua, thì công tác chuyên môn của nhà trường thì đã luôn luôn được hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà chi bộ đã đề ra. Trong đó thực hiện cái việc là thực hiện giảng dạy hỗ trợ cho các em học sinh trong các đội tuyển học sinh giỏi, phụ đạo ôn tập học sinh để không nhận thù lao. Bên cạnh đó thì một nội dung nữa đó là việc thực hiện chỉ thị số 05 còn đã lan tỏa đến tất cả các em học sinh, và việc đó thực hiện bằng cụ thể bằng cách là các em đã thành lập các đối bạn cùng tiến, các nhóm chuyên gia để giúp đỡ cho các bạn ở trong cái buổi học hai của nhà trường.
Đổi mới phương pháp giảng dạy là cách làm mà cô giáo Phạm Bích Thủy cụ thể hóa việc học và làm theo Bác. Với đặc thù là giáo viên dạy môn toán, môn học khô khan được đánh giá là khó, đòi hỏi phải có tư duy và phương pháp giảng dạy khoa học. Chìa khóa hóa giải của cô Thủy chính là thiết kế bài giảng sinh động, phù hợp với trình độ từng nhóm đối tượng học sinh. Mỗi bài toán đều được cô gắn với những hoạt động hàng ngày giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ. Cái hay trong phương pháp dạy học của cô giáo Thủy là khơi gợi tư duy sáng tạo đến rèn luyện kỹ năng giải quyết bài toán. Nhờ vậy, học sinh không chỉ nắm chắc những kiến thức cơ bản mà còn có khả năng vận dụng giải quyết các chuyên đề khó khi tham gia kỳ thi học sinh giỏi các cấp, cô Thủy nói.
Là một người giáo viên thì bản thân tôi luôn tâm đắc với lời căn dặn của Bác trong di chúc, đó là Đảng ta phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Là một giáo viên thì bản thân tôi thấy là chúng tôi trong những thời gian vừa qua vẫn luôn cố gắng rèn luyện từ đạo đức lối sống của một người nhà giáo sao cho là mẫu mực nhất, để làm một tấm gương cho học sinh có thể noi theo. Với cá nhân tôi thì tôi đã áp dụng rất nhiều phương pháp dạy học tích cực vào cho các em, và đặc biệt là sử dụng thêm các cái kỹ thuật dạy học và ứng dụng thêm công nghệ chuyển đổi số vào để cho vào trong các giờ học, giúp cho các bạn tiếp cận với việc học được dễ dàng hơn và cái giờ học nó diễn ra sinh động.
Để đạt kết quả cao trong học tập và thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã triển khai quán triệt đầy đủ các chuyên đề kế hoạch học tập và làm theo Bác đến 100% cán bộ nhân viên trong đơn vị. Hàng năm có 100% cán bộ đảng viên quần chúng đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn. Bác sĩ Bùi Thị Yến, Bí thư chi bộ khối dự phòng Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn nói:
Chúng tôi đã triển khai tới toàn thể các đảng viên Trong năm 22 là chỉ triển khai xuống các đơn vị cơ sở về chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh, về công tác tiêm chủng mở rộng, về triển khai về hỗ trợ giám sát các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, về các xã đạt nông thôn mới. Thế thì qua triển khai thì các đồng chí đảng viên cũng đã chủ động xuống từng cơ sở, để triển khai từng cái hoạt động của mình. Và chúng tôi đã hỗ trợ được cho hai xã đạt được xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế và hai xã hoàn thành được nông thôn mới. Thì sang năm 23 thì chúng tôi cũng ngay từ đầu năm, sau khi mà đảng bộ triển khai các cái hoạt động trong năm thì chi bộ chúng tôi cũng đã tiếp thu tinh thần và về triển khai cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ về cái tinh thần, cái thứ nhất là chỉ thị 05 và cái thứ hai nữa là các cái hoạt động về công tác y tế trong năm 2023. Ngay từ đầu năm chi bộ chúng tôi đã triển khai cho anh em là xây dựng kế hoạch tháng quý năm của từng chương trình, của từng nhiệm vụ, từng khoa phòng và cho cán bộ đảng viên làm bản cam kết.
Một trong những cách làm để lan tỏa chỉ thị 05 tại Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn là xây dựng và nhân rộng những tấm gương cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác. Bác sĩ Tô Thị Lần, trưởng phòng khám đa khoa khu vực Sơn Thịnh là một ví dụ điển hình. Trưởng thành được công tác chuyên môn tại phòng khám, bởi vậy bác sĩ Tô Thị Lần luôn thấu hiểu về các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân đồng bào dân tộc. Vì thế bác sĩ luôn đề cao tinh thần tự học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, hết lòng trong điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cùng với công tác chuyên môn, bác sĩ Tô Thị Lần còn luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của đơn vị, nên được đồng nghiệp tin tưởng và nhân dân gửi gắm vào tay nghề của người thầy thuốc. Bác sĩ Lần nói.
Từ cái lời nhắn nhủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thầy thuốc thì phải luôn luôn như mẹ hiền. Cái thứ hai nữa là phải coi người bệnh như người nhà, người thân của mình. Chính vì những cái đấy, cái lời bác nhắn nhủ đó mà chúng tôi hết đến tận thôn bản, mà thậm chí có thể gửi xe và đi bộ hàng 2-3 cây số mà những cái mùa mưa mà cũng phải qua suối. Từ những cái mà mình thực hiện thì để đáp lại những cái tình cảm đó, cũng có thư họ cảm ơn là rất quý đội ngũ bác sĩ, rất tận tình giúp đỡ.
Học bác để đổi mới phương pháp giảng dạy tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn hay học bác để bảo vệ chăm lo cho sức khỏe nhân dân tại trung tâm y tế huyện là minh chứng cụ thể trong việc thực hiện chỉ thị 05 tại địa phương trên địa bàn huyện Văn Chấn. Mỗi cá nhân, mỗi đơn vị có một cách làm nhưng điểm chung là lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách và những bài học sâu sắc của bác làm nền tảng, là cốt lõi để từ đó triển khai thành việc làm cụ thể, đồng thời lấy sự thay đổi từ nhận thức của bản thân, phát triển mỗi người trở thành hạt nhân tuyên truyền học và làm theo bác, tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn huyện.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, cứ độ tháng 3 đến tháng 6 hàng năm, khi những vườn hoa vải, hoa nhãn, hoa bưởi nở rộ, ấy cũng là lúc mùa ong sinh sôi, cho nhiều mật nhất và chất lượng mật thơm ngon. Tận dụng cơ hội này, ngoài nuôi ong lấy mật, tại gia đình, nhiều hộ dân còn đưa những đàn ong của mình đi hút mật tại các vườn cây ăn quả tập trung.
Là người có gần 10 năm kinh nghiệm đưa ong đi tìm mật nhãn, năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm đầu tháng 3 dương lịch là ông Trần Văn Ly ở xã Vân Hội, huyện Trấn Yên lại bắt đầu cuộc di cư của mình cùng với đàn ong. Với hơn 10 tổ ong ban đầu, ông Ly tự nghiên cứu kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm nuôi. Đến nay ông đã có gần 100 tổ ong. Hàng năm, cứ độ hết tháng giêng âm lịch là ông bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hành trình đưa ong đi tìm mật nhãn ở khắp các xã trên địa bàn tỉnh. Nhưng với ông, địa điểm lý tưởng nhất để đặt ong vẫn là ở các huyện miền Tây. Ông Ly nói:
"Trước kia nữa là chúng tôi nuôi nhỏ lẻ ở ngoài. Thế nhưng mà qua một thời gian thì chúng tôi cũng sẽ thấy là cái mùa hoa nhãn là cái mùa chủ lực để làm kinh tế. Thì cộng với lại chúng tôi, cái nghề nuôi ong này là chúng tôi là nó đã tâm huyết vào cái người từ lâu rồi. Cho nên là chúng tôi rất thích cái nghề nuôi ong này. Đồng thời nữa là cái mật nhãn là nó có giá trị kinh tế rất là cao. Cho nên là anh em tôi là ở ngoài Vân Hội vào đây. Thế cùng với lại anh em ở trong này nữa là để khai thác mật nhãn."
Nhiều năm gắn bó với nghề nuôi ong Ly nắm chắc từng mùa hoa, nhất là vào mùa hoa nhãn, chỉ cho khai thác mật khoảng 25 đến 30 ngày. Nên để có được một vị trí đặt ong ưng ý, những người thợ như ông Ly đã sớm đi thám thính trước cả tháng trời, sau đó tính toán thời gian hoa nở, trữ lượng hoa nhiều hay ít, rồi mới quyết định đưa đàn ong của mình tìm đến những vị trí tiết lệ nhất với mong muốn có một mùa mật nhãn bội thu. Không giống như những loại mật ong được lấy từ loài hoa khác, mật ong hoa nhãn có màu vàng óng, sánh quyện và có mùi thơm của hoa nhãn. Bởi vậy, giá mật ong hoa nhãn bao giờ cũng ổn định hơn so với các loại mật khác trên thị trường. Theo ông Ly, không loại hoa nào mà mật đạt năng suất và chất lượng tuyệt vời như hoa nhãn. Mỗi mùa hoa có thể quay được 4 đến 5 vòng mật. Mỗi vòng một tổ có thể khai thác được 1,5 lít. Vào vụ cao điểm, giá bán lẻ khoảng 200.000 đồng một lít, cao hơn khoảng 30.000 đồng đến 50.000 đồng một lít so với mật khác. Bởi vậy, dù có nhiều khó khăn vất vả trong quá trình di chuyển và sự thiếu thốn trong sinh hoạt khi đưa ong đi lấy mật, những người nuôi ong lâu năm như ông Ly vẫn đều đặn tìm điểm có nhiều hoa nhãn để khai thác mật. Ông Ly cho biết thêm.
Khi vào trong này, chúng tôi vừa là trông nom để bảo quản ong, vừa là đi khai thác mật giúp nhau. Ví dụ như ngày hôm nay không mưa là chúng tôi sang bên kia là khai thác mật giúp các anh ở đây, ở địa phương này. Thế sau đó là đến khoảng 3-4 ngày nữa thì đến vòng của chúng tôi quay thì các anh lại thì tập trung vào đây, xong là khai thác mật cùng với chúng tôi ở đây. Sau đó nữa là anh em ngồi tổng kết, thế rồi là đánh giá được là cái chất lượng tổ nào yếu, tổ nào mạnh, tổ nào như thế nào để rút kinh nghiệm.
Cái hay của những người trong hội nuôi ong hiện nay là họ luôn có sự liên kết trong suốt quá trình nuôi. Bởi vậy, khi đến mùa hoa nhãn, việc đưa ong đi khai thác mật luôn được đồng hành cùng nhau. Mỗi tốp đi sẽ có khoảng từ 5 đến 7 hộ nuôi ong. Anh Hà Văn Toàn ở xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nói.
Trong cái quá trình đi vào lấy mật nhãn ở tại trong Văn Trấn này, trước hết là thứ nhất là về kinh tế, thứ hai trong quá trình đi thì cũng tạo thêm được nhiều cái học hỏi nhau và mối liên kết giữa những cái người nuôi ong ở tại đây và cái chúng tôi ở ngoài đó, thì cũng tạo được cái mối liên kết để hỗ trợ nhau trong quá trình để nuôi trồng cái con ong này. Thực ra nếu mà trong quá trình chăn nuôi ong này mà có sự liên kết thì nó tạo điều kiện rất tốt cho các hợp tác xã. Thứ nhất là trong quá trình vận chuyển từ ngoài nơi khác đến đây thì được sự giúp đỡ của các cái hộ nuôi ong ở trong này, tạo điều kiện giúp đỡ, và những hộ trong này mà ra ngoài đó thì cũng được các hộ ở ngoài đó giúp đỡ, thì là nó thuận tiện cho quá trình vận chuyển và trông nom ong.
Đưa ong đi lấy mật, chuyện có lẽ không còn xa lạ với những người đã gắn bó với nghề. Có cả vỡ họ mới hiểu hết được những gian nan vất vả trong những chuyến di cư cùng đàn ong. Thế nhưng, bởi giá trị kinh tế mà nghề mang lại, cũng như qua mỗi chuyến đi, người nuôi được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi ong để phát triển đàn ong của mình ngày càng quy mô lớn hơn. Dưới những khu rừng, những vườn cây ăn quả bạt ngàn xanh tốt, nhiều năm qua người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phát triển mạnh các mô hình nuôi ong lấy mật. Một sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng lựa chọn để chăm sóc sức khỏe trong gia đình. Trong vài năm trở lại đây, mật ong cũng trở thành đặc sản của tỉnh, khi hiện nay toàn tỉnh đã có 11 sản phẩm mật ong được công nhận là sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Nhằm nâng cao uy tín của sản phẩm và ổn định thị trường, tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm mật ong, đồng thời hỗ trợ bà con các giải pháp nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm hay đưa lên sàn giao dịch điện tử, góp phần nâng cao thu nhập cho người nuôi ong.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân năm 2023, huyện Bình gieo cấy được 2.200 hectare lúa, vượt 100 hectare so với kế hoạch. Hiện tại, lúa đang trong thời kỳ đẻ nhánh rộ. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp, nắng mưa thất thường, nên bà con nông dân huyện Bình đang tập trung chăm sóc, thường xuyên bám sát, kiểm tra đồng ruộng kịp thời, phát hiện sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.
Trên cánh đồng của thôn Ngòi Lẻn, xã Bạch Hà, gia đình chị Mễ Thị Điểm đang tập trung chăm sóc 4 sào lúa. Để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, chị Điểm thực hiện bón thúc, dặm, tỉa lại những diện tích bị chết, đồng thời be lại bờ giữ ổn định mặt nước. Tuy nhiên, lo ngại sâu bệnh hại phát sinh sớm, đặc biệt là chuột, hiện tại chị và các hộ có cùng chân ruộng tích cực kiểm tra thăm đồng và diệt trừ sâu bệnh bằng phương pháp thủ công kết hợp phun thuốc đặc trị, không để sâu bệnh và chuột phá hại ảnh hưởng đến năng suất. Chị Mễ Thị Điểm, thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình chia sẻ.
Nhà tôi thì có 3 sào ruộng, thì toàn bộ là tôi luộc cấy lúa chiêm hương. Thì thời gian này cấy thì lúa nó cũng phát triển tốt rồi. mà nó lại nắng mưa thất thường thì nó hay bị bệnh khô vạn đạo ôn. Thì tôi được cán bộ khuyến nông ở trên xuống chỉ dẫn phun các thuốc thì bây giờ nó khỏi bệnh rồi. Thì được vợ chồng tôi cũng ra ruộng thường xuyên và phát hiện được bệnh thì sau này không để ảnh hưởng đến năng suất.
Là xã vùng trọng điểm lúa của huyện Yên Bình và cũng là địa phương đang duy trì và phát triển giống lúa Chiêm Hương đặc sản được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Vụ đông xuân năm nay toàn xã Bạch Hà gieo cấy 120 ha lúa. Hiện tại lúa đông xuân của xã đang phát triển tốt. Trà xuân sớm đang đầy nhánh rộ. Tuy nhiên một số diện tích đã bắt đầu xuất hiện bệnh đạo ôn, dày nâu, sâu cuốn lá nhỏ, chuột. Những ngày này, xã Bạch Hà đã tổ chức 4 lớp tập huấn chuyển giao khoa kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại lúa cho bà con nông dân. Gia quân tu sửa, nạo vét toàn bộ hệ thống kênh mương nội đồng, đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất. Đồng thời tập trung chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên đồng hành cùng bà con nông dân kiểm tra đồng ruộng, phát hiện các loại sâu bệnh và dịch hại trên lúa đông xuân để có biện pháp chăm sóc và phòng trừ kịp thời. Anh Bùi Xuân Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi đang là tích cực tuyên truyền vận động nhân dân canh đồng ruộng để mà chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay thì có thể nói là cái thời tiết khắc nghiệt, chưa có mưa nên là một số diện tích ở lúa của Bạch Hà chúng tôi đang bị khô hạn. Chúng tôi cũng đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú trong những ngày vừa qua thì thường xuyên là bơm nước để phòng chống hạn cũng như là để cho diện tích lúa đông xuân phát triển. Thế bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tích cực xuống cơ sở để mà tuyên truyền vận động nhân dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh để đảm bảo cho diện tích lúa đông xuân chúng tôi phát triển và đạt theo kế hoạch đề ra.
Vụ đông xuân năm 2023, huyện Yên Bình có kế hoạch gieo cấy 2.200 ha lúa nước, vượt 100 ha so với kế hoạch. Với mục tiêu tăng giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác, bên cạnh việc chỉ đạo nhân dân tiếp tục đưa vào cơ cấu giống, chủ yếu là lúa lai và lúa thuần chất lượng cao, tích cực áp dụng biện pháp thâm canh, đưa cơ giới hóa vào các khâu sản xuất. Huyện Yên Bình còn chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với công ty Yên Phú, chủ động tu sửa công trình thủy lợi, điều tiết nước trong đồng ruộng hợp lý. Các xã thị trấn cũng đã huy động hàng nghìn công lao động ra quân nạo vét kênh mương nội đồng để chăm bón cho lúa đông xuân, tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng, phát triển và đẻ nhánh. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết.
Và hiện nay thì lúa đang trong cái thời kỳ phát triển và hiện nay đang tuyên truyền vận động bà con nhân dân là làm cỏ để xúc bùn để chăm sóc lúa và hai nữa phòng trừ sâu bệnh. Chúng tôi đã chỉ đạo là nạo vét công trình thủy lợi để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất. Hai nữa là tuyên truyền vận động cho bà con là thường xuyên thăm đồng, kiểm tra đồng khi phát hiện sâu bệnh thì kịp thời là phun để phòng trừ sâu bệnh để làm sao để đạt được cái kết quả cái vụ đông xuân tốt nhất.
Nhờ được gieo cấy đúng thời vụ và chăm sóc chu đáo nên toàn bộ diện tích lúa đông xuân ở Yên Bình đang sinh trưởng và phát triển tốt. Trà xuân sớm đang đẻ nhánh rộ. Bà con nhân dân các xã đang tập trung tỉa rậm, bón phân chăm sóc. Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp, thời gian này do thời tiết nắng mưa thất thường nên một số diện tích đã xuất hiện sâu cuốn lá, bọ xít đen, nghẹt rễ, bệnh khô vằn, chuột. Diện tích nhiễm nhẹ 238 ha rải rác ở các xã. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh hại gây ra, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức trên 100 lớp tập huấn chuyển giao khoa kỹ thuật, đồng thời tăng cường cán bộ xuống cơ sở tuyên truyền nhắc nhở người dân tập trung vệ sinh bờ ruộng, làm cỏ và tỉa rậm, đảm bảo mật độ cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh hại lúa để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Với những cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở cũng như sự chủ động của bà con nhân dân trong sản xuất, vụ đông xuân năm 2023, huyện Yên Bình sẽ giành thắng lợi trên cả 3 mặt: diện tích, năng suất và sản lượng.
Vẳng tiếng hai đứa trên khoang tàu gió lộng, đêm hội vui răng lưới vút cao dòng hòa. Hãy gió, hãy gió, hãy gió, hãy gió, nghe vang vang trên hồ thác tiếng ca đùa đàn ca bơi, soi nghiêng nghiêng trên dòng biếc núi cũng nhìn theo cá về hò lên, chắc cánh tay nào cùng nhau ta kéo lưới vén tay lên, hơi gió này ta vui sao khoang cá tươi đầy đêm đêm trên hồ thác bà, sóng xô tràn nhịp sống mới đêm đêm trên hồ thác bà, xuân sang gọi về những bài ca. Ai qua đây thăm hồ thác dẫu một lần cũng khó quên, đêm trăng lên soi mặt nước lấp lánh đàn cá vàng lặng lẽ, có tiếng ai hò vọng vang rồi, trên vách núi rồi 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 này, nhanh tay ta kéo lưới cá đầy rồi rồi đầy quê mình, đang từng ngày đổi mới rồi rồi đầy quê mình, xuân sau
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.